SBS Việt ngữ.
Giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Cái nhạc điệu mà quý vị đang nghe có tên là Thị trấn Sương Mù của nhạc sĩ Thanh Sơn, dựa trên những làn điệu dân ca miền núi phía Bắc Việt Nam để sáng tác nên bài hát này. Và làn điệu của bài hát này đã được nhóm múa Âu Cơ sử dụng để mở đầu cho chương trình Hành trình đến với Việt Nam qua âm nhạc và các điệu múa. Nếu mà quý vị ở Melbourne thì chắc là quý vị đã rất là quen với nhóm múa Âu Cơ. Nhóm múa Âu Cơ là do các chị rất là xinh đẹp, rất là giỏi giang lập ra một cái nhóm múa phục vụ trong những cái sinh hoạt cộng đồng. Và sắp tới đây vào thứ Bảy này thì Hoa biết rằng là nhóm múa Âu Cơ có một cái buổi diễn rất là hay ho, đem những cái điệu múa và âm nhạc của Việt Nam suốt chiều dài từ dãy Hoàng Liên Sơn cho tới miền Nam để mà kết nối lại dòng chảy văn hóa của người Việt ở trong nước với nước ngoài. Đây là một cái nhịp cầu để nâng đỡ tâm hồn người Việt, cái kết nối cái thế hệ người Việt hiện nay và thế hệ người Việt sau này về cội nguồn dân tộc. Và Mai Hoa đang có cô Uyên Di là một trong những cái người trong nhóm múa Âu Cơ. Mai Hoa xin chào Uyên Di.
Dạ, Uyên Di xin chào chị Mai Hoa, và trước hết Uyên Di rất là hân hạnh được đại diện nhóm múa Âu Cơ để trình bày với đài SBS cũng như quý vị thính giả khắp nơi một tí xíu về Âu Cơ.
Vì sao lại là nhóm múa mà không phải là nhóm hát? Tại vì múa khó lắm. Múa là phải có năng khiếu, nó không phải ai cũng múa được, ai cũng có thể cầm micro lên mà hát được. Bởi vì người ta mới có karaoke.
Dạ, tại sao múa mà không phải là hát?
Đúng rồi.
Là bởi vì hát thì thực ra là mình có rất là nhiều người hát trong cộng đồng mình và nhiều người hát rất là hay chị. Mà nhóm múa Âu Cơ thì mình những người, như em nói là những người thích múa, cho nên mình không có hát mà mình chỉ chuyên tâm lo về múa thôi. Mình làm một thứ thì nó sẽ hay hơn mình làm nhiều thứ. Và nhóm múa thì có được, hiện giờ là có được 10 người. Các chị rất là gọn gàng, khỏe mạnh, tinh thần thì rất là sáng sủa. Cái tuổi của mình nó không giới hạn, nó không có một cái tuổi giới hạn. Nhưng mà hầu như những thành viên trong nhóm múa Âu Cơ là những người phụ nữ đã ổn định với đời sống gia đình, với lại sự nghiệp, và có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình và để cống hiến cho cộng đồng một ít tài năng của mình, thưa chị.
Các chị thay vì chỉ chuyên tâm lo cho bản thân và gia đình cuộc sống mình, các chị đã cống hiến hơn và dùng cái đam mê của mình để cống hiến cho cộng đồng, qua đó kết nối cộng đồng với nhau.
Thì chúng em cũng rất là may mắn là có được một cái người thầy cũng khá là lớn tuổi. Ngày xưa ông ở trong đoàn múa Hoàng Thi Thơ đó chị, trước năm 1975. Thì đoàn múa Hoàng Thi Thơ này cũng rất là danh tiếng và đi trình diễn ở bên Nhật và một vài nơi trong vùng Đông Nam Á đó. Thầy là diễn viên múa ngày xưa cho nên thầy cũng hiểu được và nắm vững được những cái điệu múa gọi là truyền thống Việt Nam. Cái tên của chương trình là A Journey to Vietnam Through Music and Dance, tiếng Việt là Hành trình đến Việt Nam qua âm nhạc và vũ điệu. Thì đó là cái cuộc hành trình mà nhóm múa Âu Cơ muốn mời quý vị khán giả tham dự vào, đi từ miền Bắc cho đến miền Nam của Việt Nam, bắt đầu từ dãy núi Hoàng Liên Sơn. Thì mình có bài Thị trấn Sương Mù của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và chúng em mặc đồ của người Hờ Mông. Thì cái trang phục của người Hờ Mông này là mình phải đi, có một dịp là có chị đi về Việt Nam thăm thì phải lặn lội lên tới Sapa để mua đó chị. Mình tuy là một cái nhóm múa rất là nhỏ nhưng mà mình làm cái gì, nhất là về trang phục á, là mình muốn làm cho nó chỉnh chu, cho nó nghiêm chỉnh, bởi vì mình rất là tôn trọng khán giả. mình nghĩ là khán giả sẽ biết nếu mà mình làm sai, cho nên mình làm cho nó chỉnh chu. Mình phải lên tới đó để mình tìm hiểu và mình mua những cái bộ đồ này. Thành ra đây là một cái công cũng rất là quý của những hội viên của nhóm Âu Cơ thưa chị.
Đó là vũ điệu mở đầu cuộc hành trình viếng thăm Việt Nam, từ xuất phát điểm là ở dãy Hoàng Liên Sơn. Sau đó thì nhóm Âu Cơ đưa mọi người đi đến đâu nữa hả Uyên Nhi?
Thì mình xuống với hạ lưu sông Hồng Hà, thì mình sẽ có những cái bài hát trèo lên Quảng Dốc, rồi hát chèo cho cô Đăng Lan trình diễn. Và sau đó mình có những cái bài múa như là Bèo Dạt Mây Trôi, Trống Cơm.
Tức là xen kẽ giữa múa là có những tiết mục hát để mà giới thiệu những cái làn điệu dân ca của đồng bằng Bắc Bộ.
Dạ, mình có đủ vừa hát dân ca, vừa có múa, rồi có một khúc nhạc đương đại. Nhưng mà đó là cũng cái dòng nhạc rất là cổ điển, có từ trước năm 75 và đi được rất là nhiều người đi. Bèo già
mới đi từ Hoàng Liên Sơn tới đồng bằng Bắc Bộ mà cảm thấy rất là phong phú rồi.
Dạ, cũng muốn nói thêm là riêng cái bài Bèo Dạt Mây Trôi này thì có một cái điểm rất là đáng tự hào là bên Đức ấy, hay là bên châu Âu ấy, là họ cũng đã có buổi hòa âm rất là nhiều lần về cái bài Bèo Dạt Mây Trôi. Nhưng mà mình mở trong cái website Đại Diễn Nguyên và mình đánh vô đó là bài Bèo Dạt Mây Trôi thì mình thấy là rất là nhiều version của bài Bèo Dạt Mây Trôi, chứng tỏ là cái nhạc Việt Nam của mình khi mà người Việt xa xứ đi ra khỏi quê hương thì mang theo dòng nhạc. Và ngay cả người Tây khi mà họ biết thì họ cũng rất là yêu mến cái dòng nhạc Việt Nam của mình thưa chị.
Và khi nghe cái lời này cảm thấy nó rất là ý nhị, rất là trữ tình. Cái lời này là lời cổ, nó từ xưa rồi. Vào cái lúc mà Việt Nam mình, cái sự phát triển nó chưa được như bây giờ. Thế nhưng về cái sự ý nhị, ý tứ của người Việt xưa thì đến bây giờ nó người bây giờ thì phải nói rằng là hình như là cũng không có bị mất đi, chứ không có làm giàu lên thêm được cho cái sự ý nhị của người Việt. Chẳng hạn như là cái đoạn mà một mảnh trăng treo suốt năm canh, anh ơi anh hỡi, trời cứ ơi, cái sự nhấn nhá đó, nó nói lên một cái sự, cái tình cảm nó vừa e thẹn mà nó vừa lưu luyến mà nó vừa nhớ mong. Như là một đợi tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ. Tức là đợi lắm luôn đó.
Nghĩa là người Việt mình ngày xưa cũng yêu, biết yêu dữ dội.
Yêu dữ dội lắm mà nhớ rất là ý nhị. Uyên Nhi có nhận thấy không, cũng những người Bắc đó, trong những cái bài hát miền Bắc không có được một cái ý nhị như bài hát như cổ của họ. Và những vở chèo cổ bao giờ nó cũng hay hơn những cái vở chèo hiện đại. Theo qua thấy là một cái sự sụt giảm sau mấy mươi năm dưới cái chính quyền, dưới cái sự cai trị của cái chính quyền Cộng sản, nó làm cho cái văn hóa của người Việt nó bị uổng đi, phí đi.
Thì cho em cũng lạm bàn về cái chỗ này, thì cái chỗ đứng nhìn chủ quan của mình đó, thì mình thấy là khi mà những cái giá trị đạo đức nó bị suy đồi, cái tính chất nhân văn, nhân bản trong cái xã hội nó không có còn cao nữa, thì đương nhiên là nó phải phản ảnh trong cái những cái bài viết, những cái gì gọi là văn hóa thôi thưa chị.
Bởi vậy mới nói là văn dĩ tải đạo, văn đây không phải là văn chương mà có là văn hóa, văn học, mọi thứ nó truyền tải cái đạo đức của một cái dân tộc. Và khi mà nó bị mất đi đó, thì cái đạo đức nó bị xuống cấp, nó bị lệch lạc hết.
Mình sẽ thấy nó phản ảnh ngay lập tức.
Đúng vậy. Sau cái đồng bằng Bắc Bộ đó thì mình đi tiếp vào miền Trung, đúng không?
Dạ. Đi vào miền Trung thì có một cái điểm này nữa là trong cái chương trình văn nghệ này sẽ không có MC đứng lên giới thiệu trong mỗi tiết mục.
Hay
mà
vậy.
Chỉ có hai MC, một nam một nữ, nói tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu về mỗi miền cho khán giả nghe thôi. Và cái chương trình văn nghệ nó sẽ được giống như là khi mà mình đi tour vậy đó, mình đi on a tour bus, thì khi mình tới vùng nào thì cái MC, cái người tour guide họ nói về cái vùng này, và sau đó họ rút lui về phía sau để cho khán giả tận hưởng những cái gì đẹp đẽ nhất, những cái gì đặc sắc nhất của vùng này.
Mình được một cái chuyến đi tour qua âm nhạc và các làn điệu múa.
Exactly, dạ chính xác là như vậy. Cho nên mình sẽ không thấy MC bay lên bay xuống sân khấu và giới thiệu từng tiết mục. Chỉ là tiết mục này nó nói tiếp với lại tiết mục kia. Thì khi mà mình vào Huế, vào tới miền Trung thì MC sẽ nói một chút xíu về, bao giờ cũng vậy, khi mà vào tới một cái vùng miền, ba miền đất nước, thì cái bài giới thiệu sẽ nói về một ít lịch sử về cái vùng đó, những cái giá trị văn hóa và âm nhạc ở cái vùng đó, nhưng mà rất là ngắn gọn, thành ra cũng khi mà viết lời giới thiệu cũng rất là khó khăn thưa chị, nhưng mà cũng cố gắng. Thì khi mà mình vào tới Huế thì cũng nói về lịch sử của Huế một tí và nói về âm nhạc của Huế, thì đặc biệt là ở Huế có nhã nhạc cung đình Huế, thì mình nói về cái điệu ngũ cung một tí, và mình có trình bày bài Lưu Thủy Kim Tiền là một trong những khúc nhạc của nhã nhạc cung đình Huế. Thì cái này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2003. Và mình cũng có nói một ít về cái lịch sử của cái nhã nhạc cung đình Huế, thì nó được đi liền với lịch sử Việt Nam mình từ thời thế kỷ thứ 13 và từ từ phát triển cho tới thế kỷ thứ 18 thì nó trở thành quốc nhạc của Việt Nam.
Rất là thú vị, nó giống như một bài học lịch sử được kể bằng âm thanh, bằng ánh sáng, bằng các làn điệu và bằng các vũ điệu nữa.
Dạ, em cũng xin nói thêm về miền Trung là khi vào miền Trung thì mình sẽ có hát dân ca, hò nện, rồi hát một cái liên khúc nhỏ là hát Ai Ra Xứ Huế do chị Mỹ Linh trình bày, rồi dân ca hò nện là do cô Đăng Lan với lại anh Ngọc Quế, rồi sau đó là có cái phần trình diễn về nhạc cụ cổ truyền do cô Đăng Lan trình diễn, thưa chị.
Cũng như mới đây báo chí trong nước cũng đưa tin chính quyền đã cho phá lăng của vợ vua Tự Đức để mà làm bãi giữ xe. Trước đó thì là mộ của mẹ vua Dục Đức bị đào để tìm kho báu. Rồi gần đây nhất là Huế cho xe ủi dọn đến 5.000 mét vuông ngay trước lăng vua Khải Định để làm thêm một cái bãi giữ xe nữa. Còn ở trong thành nội thì những câu đối, những liễn, những cái cột có điêu khắc đã bị gỡ đi và thay vào đó là những cái sơn phết lòe loẹt mà nó không có giá trị và không bao giờ khôi phục lại được.
Dạ, đúng rồi chị. Mình thấy giống như là họ đang phá đất nước của mình.
Xóa bỏ cái nguồn cội, xóa bỏ cái nguồn gốc của người Việt. Đây là một cái dịp để chúng ta nhớ rằng chúng ta là một cái dân tộc Việt Nam, chúng ta có tổ quốc, chúng ta có văn hóa, chúng ta có truyền thống và chúng ta sẽ giữ lại. Thank you.
vào miền Nam thì hầu như cái không khí nó vui vẻ hơn. Nói chung là toàn diện về cái chương trình này là mình chọn những cái bài nhạc vui. Trong cái kho tàng nhạc của người Việt của mình thì nhiều bài buồn lắm thưa chị.
Đúng rồi.
Dân ca cũng rất là nhiều bài buồn, nhưng mà mình chú trọng là mình chọn những bài vui, bởi vì mình muốn khán giả đến đây, đến với văn hóa Việt Nam để thưởng thức những cái giai điệu vui. Bởi vì ảnh hưởng chiến tranh rồi có nhiều bài buồn, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có những cái khúc nhạc rất là vui. Đó, thì khi vô miền Nam thì mình sẽ có những bài bài hát cổ điển như là bài Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, rồi Lý Ngựa Ô, rồi có một cái phần rất là đặc biệt, đó là mời được bên chị Ngọc Lan, cải lương Ngọc Lan trình diễn cái bài Áo Tím Cà Mau. Đó, thì như chị thấy là từ dãy núi miền Bắc cho đến sau cùng, điểm sau cùng của miền Nam là Cà Mau, là mình có hết.
Tức là mình có luôn cổ nhạc luôn, là một cái giai điệu tài tử. Thế nhưng mà cái điệu múa chính của mình ở trong đây là mình sẽ dựa vào cái bài nào hả Uyên Nhi?
Trong đây thì Âu Cơ có tập bài Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ.
Ô kìa, bầy chim bông tới liễu lo sau nhà. Ô kìa, người yêu bông tới tự tình với ta. Ô kìa kìa, vườn hoa bỗng dưng kết hoa muôn màu. Trời xanh mây trắng xóa, người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời. Ô kìa, đàn em bỗng tới hát ca vang dần. Ô kìa, bồ câu bỗng tới tự tình trước sân. Ô kìa kìa, dàn hoa mướp kia bướm ong là đà. Người yêu duyên dáng qua, trời hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời.
Đây là một cái bài mà nói lên cái nhịp sống rất là sung túc, rất là vui vẻ của người miền Nam trước năm 75. Thưa chị, trong cái điệu múa này thì mình mặc áo dài, mình giống như là người miền Nam rất là thích tự do, cho nên cái áo dài có lẽ là sẽ tự do, màu gì cũng được.
Như vậy là khán giả sẽ còn được dịp học về văn hóa của mình qua các trang phục của các vùng miền gắn liền với các giai điệu dân ca của mỗi nơi nữa.
Người yêu bông khóc giận hơn với tôi. Ô kìa kìa, một đôi bướm say lướt bay trên trời. Người yêu như vui rơi, lặng nhưng không nói khi tôi bỗng yêu đời. Xin cho ta vui cơn vui như
Nghe lại cái bài của con thấy con thương cái miền Nam của nước Việt và thương cái người Việt của mình.
Đã chị thấy trong cái lời nhạc rồi con vịt nó cắn rồi tạo những cái cảnh rất là bình dị của
đúng
người
rồi.
Việt Nam thì cái người Việt Nam trước 75 có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Em tin rằng là những cái dòng nhạc nó phản ảnh cái tình cảnh đất nước và con người trong cái thời điểm lịch sử mà nó ra đời. Tuy là cái bài nhạc này ra đời lúc mà có chiến tranh, lúc mà đang, tuy nhiên nó vẫn có cái, nó phản ảnh được cái khía cạnh khác của dân miền Nam là đang an tâm hưởng hạnh phúc, đang vui vẻ với nhau, kiểu như vậy.
Họ tin tưởng vào chính quyền của mình, họ tin tưởng vào chế độ của mình.
Thì em cũng muốn nói thêm về cái kết thúc của cái chương trình này. Chương trình này tuy là nhạc rồi trình diễn những nhạc cụ cổ truyền rồi múa rất là vui vẻ, rất là tưng bừng, nhưng mà khi cái kết thúc của chương trình này là mình sẽ có hai cái tiết mục rất là thú vị, đó là biểu diễn võ thuật Vô Vi Nam. Và võ thuật Vô Vi Nam thì ai cũng biết đó là cái võ thuật cổ truyền của người Việt của chúng ta, do thầy Diệp Khôi của chùa Quang Minh giúp đỡ. Và có cái tiết mục cuối cùng là bài hát Gươm Thiên Trinh Nữ do cô Đăng Lan sáng tác và cô Đăng Lan biên đạo. Thì cái bài cuối cùng này nó gom lại cái mục đích và cái ao ước của nhỏ bé của nhóm múa Âu Cơ. Bởi vì cái bài này nó chứa đựng cái tinh thần độc lập và cái tinh thần yêu nước của người Việt mình, và nó nhắc nhở cho mình biết là hôm nay mình còn cái văn hóa để mình chơi, để mình trình diễn với khán giả, để mình múa mình hát, là chính là cái công ơn gây dựng và giữ nước của ông cha, của tổ tiên của mình. Cho nên mình phải giữ cái tinh thần đó. Thì cái trọng tâm của cái bài này là nó chuyên chở cái điều đó. Và Âu Cơ rất là may mắn gặp được cô Đăng Lan, và mấy tuần nay cũng đang tập luyện cũng khá là nhiều để mà có được cái tiết mục cuối cùng này thưa chị. bởi vì mình cũng đã có một cái sự yểm trợ của hội đồng thành phố qua cái Community Project Grant, và mình cũng có được sự bảo trợ của các công ty làm ăn ở trong silo của council của mình, giống như là nhà băng ANZ, rồi Freedom Developer, The Gucci Fashion House, Continental Travel, Bình Studio và Fifth Grade Asian Business Association. Tuy nhiên mình cũng có một cái sự hỗ trợ rất là hùng mạnh của quý vị trong cộng đồng.
Thưa, cảm ơn Uyên Di rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chúc cho cái nhóm múa hô cơ cũng như chúc cho đêm diễn thành công.
Dạ, xin cảm ơn chị Mai Hoa đã cho Uyên Di được đại diện nhóm múa hô cơ có đôi lời tâm sự với lại quý vị thính giả, và hy vọng rằng là sau khi cái chương trình này thực hiện xong, nếu mà nó tốt thì quý vị, nhất là quý vị ở Melbourne sẽ luôn luôn ủng hộ hô cơ. Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn quý đài.
Con phù xăm lăng bắt phá người lên rừng, sang ngà voi cướp bao ngọc ngà, cho bao công ta xa sân ta. Hai ba điều đồng quân cùng với binh tướng hùng, trên đầu voi giết muôn giặc thù, mong giữa tan mối hận thiên thu. Bao tháng ngày đau thương, thân nữ nhi rộng trường, lòng thề quyết cứu nguy sơn hà cho quê hương đất nước Thái Hòa. Đêm mê linh rực sáng, muôn ánh thép vùng lên, đoàn hùng binh nữ vương cưỡi voi giáp vàng cờ tang điểm tứa. Mỗi thu nhà đỡ nước, quyết xa thân đáp đền, mong người dân thoát cơn gồng xin, đem hãy đừng cho khắp mọi miền. Đây sức mạnh toàn dân sẽ không hề khiếp nhường, dù giờ kia ác gian bao cường, ta vẫn thể tận hết mong sương. Cờ ánh thư phất phới, chiến lụa bào tung bay, đuổi quân giặc chạy về ải Bắc, mặc áo tan lên ngựa ngai vàng, sông hát dậy hồn thiêng, sử danh còn ghi dấu, con cháu thể quyết diệt quân thù vì coi bờ phương Bắc xâm lăng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.